Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thế Tôn không, cái mà Như Lai nói là thân tướng vốn không phải là thân tướng. A tức không phải là A, tức là thầy Bồ Đề, thầy Tu Bồ Đề đã học được cái ngôn ngữ của biện chứng kim cương. Có một cái mà ta gọi là biện chứng kim cương, nó ngược lại với là luận lý học hình thức. Luận lý học hình thức thì nói rằng A chỉ có thể là A thôi, A không thể nào là B được. Trong khi đó cái biện chứng pháp, cái dialectic of the Diamond Sutra, biện chứng pháp của Kinh Kim Cương thì nói ngược lại, nói A không phải là A, vì vậy cho nên A mới có thể là A. Thực và khi mà Bụt nghe thầy Tu Bồ Đề nói được như vậy rồi, cái mà Như Lai nói là thân tướng vốn không phải là thân tướng, thì Bụt biết rằng thầy Tu Bồ Đề đã bắt đầu hiểu, và ngài tuyên bố cái câu kinh nổi tiếng mà tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng. Bụt bảo thầy Tu Bồ Đề, nơi nào có tướng là nơi đó còn có sự lường gạt. Mình thấy A và mình đừng để cho A lường gạt, mình phải thấy cái không A nó nằm trong cái A, lúc đó thì mới thực sự thấy A. Nếu thấy được tính cách không tướng của các tướng thì tức là thấy được Như Lai. Câu này nổi tiếng lắm. Lúc đó thầy Tu Bồ Đề mới thấy được cái chiều sâu của cái giáo lý, và thầy nghĩ rằng nó khó thật. Bây giờ mình ngồi trước Đức Thế Tôn đây mà mình nghe, mình học hỏi hết hơi thì mình mới hiểu được chút đỉnh. Huống hồ sau này khi Đức Thế Tôn đã diệt độ rồi mà cái giáo lý này nó lưu truyền lại, ví dụ như 500 năm sau thì người ta nghe đến những cái câu mà thân tướng không phải là thân tướng, Như Lai không phải là Như Lai, thì làm sao họ hiểu được. Cho nên thầy mới thương những cái thế hệ tương lai, thầy mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, trong tương lai khi nghe những câu nói như thế, người ta có thể phát sinh được lòng tin chân thật hay không? Nên mình thấy rằng thầy Tu Bồ Đề có lòng ưu ái đối với thế hệ tương lai. He cares for the future generation. Thì buộc trả lời thầy đừng nói như vậy, tức là don't worry, đừng có lo. 500 năm sau khi Đức Như Lai diệt độ, vẫn sẽ có những người biết giữ giới và tu phước. Và những người ấy khi nghe được những lời như trên cũng có thể phát sinh lòng tin và nhận ra đó là sự thật. Chỉ cần có những cái điều kiện là tu phước và giữ giới là mình có cái điều kiện, mình có cái cơ hội để hiểu được những lời như thế này. Tức là nếu cái giáo pháp của Đức Như Lai mà người ta làm theo, nếu người ta tuân trì giới luật và người ta tu phước đó, thì là người ta có những cái hạt giống tốt, và nhờ những hạt giống tốt đó mà sau này họ có thể có cơ hội hiểu được những cái giáo lý thâm sâu như thế này. 500 năm sau khi Như Lai diệt độ, vẫn sẽ có những người biết giữ giới và tu phước, và những người ấy khi nghe được những lời như trên cũng sẽ có thể phát sinh lòng tin và nhận ra đó là sự thật. Ta nên biết rằng những người ấy đã gieo trồng những hạt giống tốt không phải ở nơi một vị Bụt, hai vị Bụt, ba, bốn, năm vị Bụt, mà thật sự đã gieo trồng những hạt giống lành ở nơi vô lượng ngàn muôn vị Bụt. Đọc câu này ta thấy rằng Bụt là một cái một cái vùng đất màu mỡ là một cái đám ruộng rất tốt. Và nếu ta có hạt giống tốt thì ta gieo vào cái ruộng đó thì thế nào ta cũng gặt hái được rất nhiều. Trong câu này chúng ta thấy rõ ràng bụt ấy, là đất tốt, là chỗ để chúng ta gieo giống. Chúng ta có những hạt giống, chúng ta có thời giờ này, chúng ta có tuổi trẻ này, chúng ta có lý tưởng này, chúng ta có tình thương này, chúng ta có ước vọng này. Những cái đó là những hạt giống rất tốt của chúng ta, và chúng ta biết gieo vào chỗ nào. Có nhiều người trẻ không biết chỗ nào cần gieo, thành nó gieo bậy bạ, thành nó không có gặt hái được nhiều. Chúng ta nghĩ lại coi, chúng ta đã gieo những cái hạt giống của tuổi trẻ, của ước mơ của chúng ta ở đâu? Chúng ta có gieo đúng chỗ hay không? Và chúng ta đã gặt hái được ít nhiều. Trong khi đó thì bụt là cái vùng đất tốt nhất ở trên thế gian. Và nếu chúng ta biết tìm tới bụt mà chúng ta gieo những hạt giống đó thì thế nào đến mùa chúng ta cũng gặt hái rất nhiều. Và thực tập giới luật, tu tạo phước đức, tức là gieo giống ở nơi cái mảnh đất màu mỡ của Như Lai. Và những người có cái cơ duyên mà nghe được những cái giáo lý như thế này là những người đã từng gieo giống ở nơi đất bụt. Và vì vậy cho nên hôm nay mới có cơ hội tiếp xúc được với giáo lý màu nhiệm này. Có thể cũng có những người họ nghe những lời này nhưng mà nó cũng giống như là đàn gãy tay trâu. Họ không có cảm động gì hết, họ không có thấy được cái chiều sâu, họ thấy là vô nghĩa. Tại vì cách đây được chừng 5 năm, có nhiều học giả Tây Phương khi mà đọc Kinh Kim Cương nói rằng it's nonsense, nói cái chuyện gì đâu, vớ vẩn, không có nghĩa gì hết. Và đó là những nhà nghiên cứu Tây Phương. Buộc nói cái gì đâu, kinh nói cái gì đâu, cái gì mà thân tướng là không phải là thân tướng mới gọi là thân tướng. Người nào chỉ trong một giây phút thôi phát sinh được niềm tin thanh tịnh khi nghe những lời và những câu ấy thì Như Lai tự nhiên tất nhiên biết được người ấy, thấy được người ấy, và người ấy sẽ đạt được vô lượng phước đức như thế. Nghe những câu nói khó hiểu và khó tin này mà hiểu được và tin được dầu cho một giây phút thôi thì cái người đó sẽ được Như Lai biết đến và thấy đến. Những câu này rất hay. Tại vì lời của Bụt dạy đây là thuộc về bốn cái khái niệm. Bốn khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh và về thọ giả. Mà nếu nghe được mà bắt đầu thấu hiểu được thì tự nhiên Đức Như Lai biết được người đó và thấy được người đó. Và người đó có một nguồn năng lượng rất lớn, nó phát sinh trong con người và trở thành ra rất là hùng mạnh và có rất nhiều sự yểm trợ. Nếu chúng ta đã từng học về quang học, optics, thì chúng ta biết cái điều này là khi mà chúng ta có một cái hệ thống kính chiếu phản, mà ta biết rằng nếu ta nhìn mà ta thấy được một con mắt của một người khác thì chúng ta cũng biết rất rõ ràng là con mắt của người đó cũng đang nhìn thấy ta. Tiếng Pháp gọi là je vois l'œil qui me voit, I see the eye that sees me. Ví dụ như chúng ta ngồi ở trong trong xe hơi đó, chúng ta ngồi sau và chúng ta nhìn vào cái kiến gọi là chiếu hậu đó, mà nếu chúng ta thấy con mắt của người ngồi trước á, thì tức là chúng ta cũng biết rằng cái người đang ngồi trước đó đang trông thấy con mắt của ta. Và je vois l'œil qui me voit, tôi thấy con mắt nó đang thấy tôi. Thì ở đây cũng vậy, hễ khi mình thấy được Bụt thì lúc đó Bụt đang thấy mình. Mà câu kinh rất rõ ràng là những người nào thấy được cái tính cách không tướng của các tướng, tức là người đó thấy Như Lai, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. If you can see the non-mark in the mark, you begin to see the Tathagata. Mà nếu mà mình thấy được Đức Như Lai thì tức Đức Như Lai thấy mình. Je vois l'œil qui me voit. Và khi mà Đức Như Lai thấy mình, công nhận là mình có đó, thì tự nhiên cái nguồn năng lượng của Như Lai sẽ đi vào trong con người mình, và mình trở nên một người có một cái nguồn năng lượng rất dồi dào. Mình có một cái support, một cái sự chung, một cái sự yểm trợ rất lớn. Đừng có nói gì là mình thấy Như Lai nữa, mình hiểu được Như Lai nữa trong các bạn tu với nhau. Mà nếu chúng ta hiểu được người kia thì tự nhiên người kia sẽ hiểu được ta. Những người đệ tử nào mà hiểu được thầy, thấy được thầy và hiểu được cái lòng của thầy thì tự nhiên thầy cũng hiểu được người đó, và cái năng lượng của thầy sẽ được truyền cho người đó rất nhiều. Còn nếu mình không hiểu được thầy thì thầy không có thấy được mình. Và vì vậy cho nên mình cảm thấy cái năng lượng của thầy nó không có được trao truyền cho mình. Ở đây cũng vậy thôi. Người nào mà thấy được tính cách phi tướng của bốn cái tướng đó thì bắt đầu thấy được Như Lai. Mà thấy được Như Lai tức là được Như Lai thấy. Và khi mà được Như Lai thấy thì có rất nhiều năng lượng. Người nào chỉ trong một giây phút thôi phát sinh được niềm tin thanh tịnh khi nghe những lời và những câu ấy, thì Như Lai tất nhiên biết được người ấy, thấy được người ấy, và tự nhiên người ấy sẽ đạt được vô lượng phước đức như thế. Vì sao? Vì những người như thế không còn kẹt vào những khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả, về pháp và về không phải pháp, về tướng và về không tướng. Bây giờ thêm vào bốn cái khái niệm nữa: pháp này, không phải pháp này, tướng này, không phải tướng. Cái này là một cái cành lá nó mọc lên thêm để cho mình thấy một cái extension. Thì trước hết chúng ta có bốn cái tướng là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả. Thì những cái đó gọi là những cái pháp. Pháp ở đây tức là những cái hiện tượng, những cái phenomen, những cái mà chúng ta gọi là những cái sự vật, les choses, things. Tại vì những cái sự vật đó nó hiện ra như những cái tướng. Những cái tướng là cái đối tượng của cái khái niệm, của cái tri giác mình. Thì pháp á, tức là đối tượng của cái tâm ý mình. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp là cái đối tượng của tâm ý mình. Thì tất cả các pháp đều là hiện tượng cả. Ce sont des choses qui sont vues, qui sont conçues. Vậy thì pháp là một cái tướng. Mà ta nói là cái tướng này nó giả dối. Và vì vậy cho nên ta phải vượt thoát cái pháp này. Nó không có thật. cái pháp này nó không có thật, nó là giả dối, nó là lẫn gạt, và thật ra thì nó không có, không có pháp, mà mình tưởng là có pháp. Mình thấy bông hồng, mình tưởng là có bông hồng, nhưng mà kỳ thực không phải, không phải, không có bông hồng. Thì tức là từ cái khái niệm về pháp mà mình nhảy sang cái khái niệm về không phải pháp, cả hai đều sai hết. Pháp là một khái niệm mà không phải pháp cũng là một khái niệm. Quý vị có hiểu không? Cái bông hồng nó hiện ra trong cái nhận thức mình như là một cái pháp, như một cái đối tượng. Và mình đã được dạy rằng nguy hiểm, không có nên bám víu vào nó, tại vì nó đánh gạt, đánh lừa mình. Cho nên mình nói như vậy thì mình phải cẩn thận, mình phải nói nó là không có bông hồng. Đây là một cái, đây là cái không phải bông hồng. Cái bông hồng này không có đâu. Thì mình từ cái thái cực, cái extreme là pháp, thì mình đi qua cái thái cực gọi là không phải pháp, gọi là phi pháp. Mình muốn vượt thoát một khái niệm mà mình bị chuông vào trong một khái niệm khác. Và vì vậy cho nên cái sự thật nó vượt ra khỏi hai cái thái cực. Cho nên không có bị kẹt vào ý niệm pháp, cũng như là không kẹt vào ý niệm không phải pháp, không kẹt vào ý niệm tướng, và không ý kẹt vào ý niệm không phải tướng. Này, cái này chỉ là cái tướng thôi, mà cái tướng nó là lừa gạt. Vì vậy cho nên tướng là sai, cái phi tướng mới là đúng. Thì tức là mình vừa thoát ra khỏi cái ý niệm tướng, thì lại bị kẹt vào cái ý niệm phi tướng. Vừa thoát khỏi ý niệm có, thì lại bị kẹt vào ý niệm không. Thì ý niệm có cũng là khái niệm, mà ý niệm không cũng là khái niệm. Vì sao? Nếu còn chấp vào ý niệm pháp thì vẫn còn kẹt vào tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Và nếu còn chấp vào ý niệm không phải pháp thì cũng vẫn còn kẹt vào các tướng, ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả như thường. Bất cứ một ý niệm, niệm nào cũng phải thoát hết, dầu là ý niệm pháp hay là ý niệm phi pháp, dầu là ý niệm tướng hay là ý niệm phi tướng, dầu là ý niệm có hay là ý niệm không. Thế cho nên đã không chấp nhận vào pháp mà cũng không nên chấp vào không phải pháp. Không phải pháp tức là dịch từ chữ phi pháp. Mình không có bị kẹt vào pháp, mà mình không có bị kẹt vào cái phi pháp, tức là cái ngược lại của pháp. Vì vậy mà Đức Như Lai đã mật ý nói: này các vị khất sĩ, nên biết rằng pháp tôi nói được ví như chiếc bè. Pháp còn phải bỏ, huống là không phải pháp. Câu này là một câu rất nổi tiếng của kinh Kim Cương, mà các sư cô sư chú cũng phải học viết cho được bằng chữ Nho. Ngày xưa thầy học kinh Kim Cương là học học như vậy đấy, học chữ này, học sách như vậy. Nhữ đẳng tỳ khưu tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp. Nhữ đẳng tỳ khưu tri ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả pháp thượng ưng xả. Phi pháp. Trong đây chúng ta thấy có hai cái danh từ là danh từ pháp và danh từ phi pháp. Rồi chúng ta có cái danh từ phiệt. Đang tỳ khưu. Tỳ khưu tức là bhikṣu, tức là các vị khất sĩ. Này các vị khất sĩ, nên biết rằng khi mà tôi thuyết pháp á, nên biết rằng cái pháp mà tôi thuyết ra đó, mà tôi nói ra cho quý vị nghe đó, thì nó giống như là nó giống như là chiếc bè. Như phiệt dụ giả là nó ví dụ, nó được ví dụ như là chiếc bè. Pháp mà còn phải buông bỏ, huống là cái không phải là pháp. Mà chữ pháp ở đây nó có nghĩa là giáo pháp nữa. Tại chữ pháp nó có hai nghĩa, ít nhất là hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là sự vật, như chúng ta vừa nói. Và thứ hai là giáo lý. Và cái giáo lý của Kinh Kim Cương nó áp dụng cho cả hai nghĩa. Sự vật hồi nãy được ví dụ như là cái bông hồng, mà giáo lý ở đây thì được ví dụ là chiếc bè. Thế Cái câu kinh này nó nổi tiếng lắm, là tại vì nếu chúng ta đọc kinh Xà Dụ, tức là kinh người bắt rắn, thì chúng ta cũng cái câu này, cái ý của câu này, cái câu kinh này nó có gốc gác ở trong cái kinh người bắt rắn. Trong kinh người bắt rắn thì Đức Thế Tôn có dạy rằng quý vị phải khôn khéo, phải có thông minh trong khi học hỏi giáo lý của tôi. Tại vì nếu mà không có thông minh, không có khôn khéo thì sẽ bị kẹt vào giáo lý. Mà kẹt vào giáo lý tức là mất giáo lý. Cũng như là người bắt rắn, nếu bắt rắn không có khôn khéo mà nắm lấy cái đuôi rắn thì rắn nó sẽ quay lại nó cắn mình. Thì học hỏi và thực tập giáo lý cũng vậy, phải có sự khôn khéo, phải có sự thông minh. Nếu không thì sẽ bị kẹt vào pháp. Và kẹt vào pháp tức là không có tiến bộ được, không có chuyển hóa được, không có tu tập được. Và vì vậy cho nên cái pháp của tôi dạy đừng có bị kẹt vào nó. Mà pháp mà còn không có bị kẹt, không có nên bị kẹt vào pháp, huống là cái không phải pháp mà mình bị kẹt vào thì là còn nguy nữa. Đó là kinh người bắt rắn. Thì kinh Kim Cương lấy lại cái chủ đề đó và nói rằng không có nên bị kẹt vào pháp và không có nên bị kẹt vào cái phi pháp, tức là không phải pháp. Trong cả hai nghĩa, cái nghĩa đầu là nghĩa sự vật, cái thứ hai là nghĩa gia pháp. Người ta gọi là pháp bảo quý vô cùng. Nhưng mà nếu mà bị kẹt vào ý niệm á, thì pháp bảo trở thành ra một cái chướng ngại. Cũng như là người muốn sang sông thì phải đi đốn cây để kết một chiếc bè. Nhưng mà kết được chiếc bè xong rồi thì thấy chiếc bè đẹp quá thì thì đổi chiếc bè lên trên đầu mà đi vậy thôi, không có chịu sang sông. Vì vậy cho nên chiếc bè nó không có ích lợi. Gia pháp cũng vậy. Gia pháp là để giúp mình sang sông. Còn mình học rồi mình trân quý nó, rồi mình giữ gìn nó như là một cái gia bảo để đi khoe với mọi người: tôi có gia pháp, tôi có gia pháp, gia pháp tôi là hay nhất ở trên đời, không có gia pháp nào bằng. Thì mình kẹt vào cái gia pháp đó rồi, mình không có sử dụng được cái gia pháp đó như một chiếc bè để đưa mình sang bên kia sông, bên bờ của giải thoát. Thì khi mình nghĩ tới cái con người mà làm ra chiếc bè rồi ôm lấy chiếc bè mà đi khoe mà không có chịu dùng chiếc bè đó mà đưa mình sang sông, thì mình thấy cái người này sao mà nó dốt quá đi, nó buồn cười quá đi. Nhưng mà mình nhìn lại mình coi, mình chính là cái người đó. Mình học được một mớ giáo lý, mình thấy giáo lý rất là mầu nhiệm, rất là hay ho, và mình tự hào rằng mình đã tiếp xúc được với giáo lý mầu nhiệm đó. Giáo lý này là number one, hay nhất. Nhưng mà mình không có chịu sử dụng cái giáo lý đó để đi sang cái bờ chuyển hóa và giải thoát, thì mình là cái người ngu đó, chứ không phải là ai khác. Và điều đó là một điều mà buộc dạy trong kinh Người Bắt Rắn. Và sau này kinh Kim Cương lấy lại. Thì ngày xưa thầy học kinh Kim Cương 20 năm rồi mới có cơ hội tiếp xúc được kinh Người Bắt Rắn, rồi mới biết được rằng kinh Người Bắt Rắn là gốc gác của kinh Kim Cương. Và hiện bây giờ nhà xuất bản An Bài Mission nó gộp hai kinh đó, nó thành một cuốn, kinh Người Bắt Rắn và kinh Kim Cương, và nó đặt tên là Le Silence Foudroyant, im lặng xem xét. Và khi mình nói rằng cái pháp này nó chẳng qua là chỉ chiếc bè thôi, mình không có đi kẹp vào nó, mà mình đi tìm cái phi pháp, tức là không phải pháp, là mình bị kẹt vào cái phi pháp này, tức là mình cũng bị kẹt nữa, mà kẹt vào cái này còn nguy hơn là kẹt vào cái kia. Ví dụ như là chúng ta kẹt vào ý tưởng có, tức là điên, thầy buộc nói là kẹt với ý niệm có là nguy hiểm lắm. Thầy nam buộc mới dạy ta đủ cách, thì chúng ta muốn vượt ra khỏi ý niệm có và chúng ta bị kẹt vào ý niệm không. Là non-being. Là kẹt vào ý niệm không còn tội hơn, còn nguy hơn là kẹt vào ý niệm có nữa. Và trong kinh Bảo Tích Buộc có nói rằng là thà rằng chất chứa cái ý niệm có nhiều như là núi còn đỡ hơn là bị chất chứa cái ý niệm không. Tại vì khi mà mình mắc cái bệnh có thì mình chữa được rất là dễ, còn khi mình mắc vào bệnh không khó chịu lắm. Bởi vì vậy cho nên đã vượt ra khỏi ý niệm có mà cũng phải vượt ra cái ý niệm ngược lại là ý niệm không. Đã không bị kẹt vào tướng, nhưng mà cũng không có bị kẹt vào cái phi tướng. Tại vì buộc này nếu thấy được cái không tướng ở trong cái tướng, tức là thấy được Như Lai, và như vậy ta có khuynh hướng bám lấy cái không tướng và bỏ cái tướng, và đó là cái lầm lỗi rất lớn mà sau này trong kinh chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Như Đặng Tỳ Khưu: tri ngã thuyết pháp như phiệt diệu giả, pháp thường ưng xả hà vô phi pháp. Pháp mà còn phải buông bỏ, huống hồ là không phải pháp. Buộc hỏi thầy Tu Bồ Đề: thuở xưa lúc còn theo học với Bụt Nhiên Đăng, Như Lai có đặc pháp gì chăng? Buộc lại trắc nghiệm thêm một lần nữa, trắc nghiệm coi thầy này đã hiểu thực thiệt chưa. Bụt Nhiên Đăng là thầy của Bụt Thích Ca ngày xưa. Tên của ngài là Dipanchara. Dipa là ngọn đuốc, là cái đèn, là đăng, Nhiên Đăng. Mà Dipa cũng có nghĩa là cái hòn đảo. Mà Đức Thế Tôn không, ngày xưa khi còn ở với Bụt Nhiên Đăng, Như Lai không có đắc pháp gì cả, là vì không có bị kẹt vào cái ý niệm đắc và ý niệm đắc. Đức Thế Tôn hỏi làm câu nữa: Tu Bồ Đề, thầy nghĩ sao? Bồ Tát có trang nghiêm quả bục không? Tại vì ai cũng nói rằng Bồ Tát là những cái người làm cho cái quả bục nó càng ngày càng đẹp. Trang nghiêm tức là làm cho đẹp. làm cho đẹp để cho những người khác họ tới họ tu học họ có hạnh phúc. Và thường thường ai cũng nghĩ rằng Bồ Tát là cái phần sự của Bồ Tát là làm trang nghiêm cái cõi buộc. Cũng như là cái đạo tràng Mai Thôn mình cũng là một cõi buộc nho nhỏ. Và những người ở trong đạo tràng, Sâm Hạ hay Sâm Thượng hay Sâm Mới, có những vị Bồ Tát muốn làm cho cái đạo tràng càng ngày càng đẹp, càng ngày càng dễ thương, để cho thiền sinh các nơi tới họ có hạnh phúc nhiều. Thì những vị Bồ Tát đó có thể trồng thêm cây, hoặc là xây thêm cầu tiêu, hay là trang trí thêm các cái phòng ốc. Và có những vị Bồ Tát nghĩ rằng là mình cần phải tươi mát, phải nở nụ cười, thì tự nhiên cái cõi cái đạo tràng nó sẽ đẹp hơn. Và mỗi người làm cho cái đạo tràng một cách khác nhau. Đó gọi là trang nghiêm Phật độ. Còn mỗi ngày mà mình cứ giận, mình cứ buồn, mình xả rác vật chất và xả rác tinh thần, thì cái đạo tràng nó không có đẹp, và các thiền khách tới thì họ không có được hạnh phúc, và cái Phật độ của mình nó càng ngày nó còn càng mất tính chất Phật. Cho nên gọi là không phải là trang nghiêm Phật độ, và làm dơ Phật độ, polluting the Buddha land. Thì Bồ Tát là những người mà ngày nào cũng thực hiện cái chuyện trang nghiêm Phật độ cả. Và vì vậy cho nên buộc hỏi, thầy nghĩ sao Bồ Tát có trang nghiêm cõi buộc chăng? Thì thầy Tô Bồ Đề nói, bạch Đức Thế Tôn không. Vì sao? Trang nghiêm cõi buộc tức là không trang nghiêm cõi buộc, vì vậy cho nên mới gọi trang nghiêm cõi buộc. Tức là thầy Tô Bồ Đề lặp lại cái công thức của biện chứng kim cương. A không phải là A, cho nên nó mới thật sự là A. Nghĩa là vị Bồ Tát trong khi làm đẹp cho cõi buộc, cũng như là những cái thiền sinh thường trú ở làng Mai, trong khi làm cho làng Mai càng ngày càng đẹp, càng ngày càng sáng sủa, càng ngày càng dễ chịu, thì không có vướng vào cái ý niệm rằng là chính ta là người đang làm đẹp cho Mai Thôn, còn các ngươi chỉ có biết hưởng thụ thôi, các ngươi không có tích sự gì cả, thì cái vị đó không phải là Bồ Tát. Tại vì các vị đó làm trên cái cơ bản của cái nhận thức về ta, về người, về chúng sanh và về thọ giả, thì những vị đó không phải đích thực là Bồ Tát, và công đức của họ không có lớn lao gì cả. Trong khi có những người họ làm ít hơn, nhưng mà họ không có kỳ thị giữa ta và người, rằng tôi có ích lợi cho làng hơn là anh, rằng anh ở đó chỉ biết tiêu thụ mà không có biết sản xuất. Mà nếu có những ý nghĩ làm như vậy thì người đó dầu là làm túi bụi, làm quần quật suốt ngày, thì cũng chưa phải là một vị Bồ Tát. Tại vì cái A bị kẹt vào A. A không có thấy được cái chiều sâu không A ở trong đó. Thì trang nghiêm quả buộc mà còn thấy mình là đang trang nghiêm quả buộc á, thì mình chưa thực sự trang nghiêm quả buộc. Mình đang kẹt vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bây giờ mình thử đem duy biểu học để mà soi sáng cho cái biện chứng này. Trong duy biểu học á, thì chúng ta được dạy về cái giáo lý gọi là ba tính. Tức là ba từ tỉnh. Một cái sự vật mà ta nhìn, mà ta tiếp xúc á, thì trước hết ta thấy được cái tính đầu của nó là tính biến kế chấp. Tính biến kế hoặc là tính biến kế chấp. The nature of discrimination. Và cái đó là ta thấy đầu, ta thấy trước hết. Ví dụ ta thấy có một người nào đó, thì đầu tiên là thấy cái người đó không phải là ta. Cũng như là khi mà ta nghe tin là có một cái tai nạn xe hơi nó vừa xảy ra ở Bọc Đô và có 3 người chết, thì cái phản ứng đầu tiên của ta là có 3 người chết, may quá, 3 người đó không phải là mình. Cái đó là tính biến kế. Hay là chúng ta nghe một người có ung thư và chúng ta sinh ra cái mừng, may quá, cái người đang bị ung thư đó không phải là mình, là cái ông đó, là cái bà đó. Đó là biến kế chấp. Tại vì cái đó nó căn cứ trên cái sự phân biệt ta và người. Nhìn sâu vào thì cái người đang bị ung thư đó nó có liên hệ tới ta. Và nếu xung quanh ta mà người ta bị ung thư nhiều như vậy thì là cũng nguy cho ta lắm, tại vì ta là liên hệ tới những người đó một cách rất rất mật thiết. Thì cái tay phải của mình nó không có cái, nó nhìn sự vật mà nó vượt khỏi cái tính biến cái chấp nó. Khi mà cái bàn tay trái nó bị thương thì nó không có nói rằng à mày là bàn tay trái, mày bị thương, may quá tao không có bị thương. Bàn tay phải nó không bao giờ nó có cái biến cái chấp, nó không có cái nhận thức của nó không có tính biến cái chấp. Và nó thấy rằng bàn tay trái bị thương cũng là nó bị thương. Quý vị có biết rằng bên nước Mỹ trong cái thời gian chiến tranh ở Việt Nam có bao nhiêu lính Mỹ chết ở Việt Nam không? 50.000 người lính Mỹ chết ở Việt Nam. Đó là ít nhất. Mà cái cuộc chiến đó nó kéo dài 10 năm. Nói về tai nạn xa hơi á, thì nước Mỹ á, nước Mỹ một mình nước Mỹ thôi á, mỗi năm á là chết hơn 50.000 người. Chỉ nước Mỹ thôi. Mỗi năm, chứ không phải mỗi 10 năm, mỗi năăm á là vào khoảng 55.000 người chết về tai nạn xe hơi. Mà ngày nào chúng ta cũng lái xe hơi đi ở trên Mỹ hết. Nếu chúng ta là người Mỹ thì ngày nào ta cũng lái. Thế cái tình trạng là như vậy. Tình trạng là lái không có cẩn thận, lái ẩu, là say rượu. Uống rượu nhiều say. Như là trong tiểu bang Texas, người ta điều tra và người ta thấy rằng 43% những cái tai nạn xe hơi xảy ra nó liên hệ tới cái chuyện uống rượu. Tức là gần 50%. Vậy mà khi mà chúng ta nghe có người chết vì tai nạn xe, chúng ta thấy giống như là không phải có dính líu gì tới ta. Tại có thể là chiều nay hay sáng mai ta cũng là người chết, ta cũng sẽ chết. Vì vậy cho nên ban đầu mình thấy rằng người chết đó, người đang chết đó hay là người đã chết đó không phải là mình. Nhưng mà kỳ thực nhìn cho kỹ thì nó cũng là mình. Và mình có thể chết bất cứ lúc nào bởi tai nạn xe hơi. Tại vì mỗi năm là có tới 55.000 người chết vì tai nạn xe hơi ở Mỹ lần. Đó không phải là vấn đề của người khác mà là vấn đề của chính mình. Mình ban đầu chúng ta dại dột, chúng ta nghĩ rằng đó là vấn đề của những người khác, tại ta có sự việc mình và người. Nhưng kỳ thực cái chuyện nó xảy ra hàng ngày như vậy là xảy đến cho ta đó, người kia là ta đó. Tại vì ngày hôm qua thì là người đó, ngày hôm nay có thể là ta. Và khi mà ta nhìn với tính cách, với cái tính biến kế, thì ta không có thấy được sự thật. Và cái đó là A. Nhìn vào A với tính biến kế thì ta chưa thấy A đâu. Và vì vậy cho nên chúng ta phải nhìn với A, nhìn vào A bằng tính cách gọi là y tha khởi. Biến cái chấp tức là Vikalpa. Tính y tha khởi hay là tính y tha. The nature of interbeing. Inter-origination. The paratantra. The nature of paratantra. Y tha khởi tức là nó nương vào những yếu tố khác mà được biểu hiện. Cũng như là nhìn vào cái bông hường á, thì ban đầu ta tưởng bông hường là bông hường thôi, bông hường chỉ có thể là bông hường thôi. Nhưng mà nhìn sâu vào trong bông hường thì thấy nó bông hường chỉ được làm bằng những yếu tố không phải bông hường thôi. Như là đất, như là nước, như là không khí, như là ánh nắng, như là phân bón. Và bắt đầu ta thấy được những cái yếu tố nó làm ra bông hường. Cái đó là y tha khởi, y tức là nương vào tha là những cái khác. Nương vào những cái khác mà biểu mà có, thì cái bông hường nó phải nương vào ánh sáng, nương vào đám mây, nương vào phân bón, nương vào hạt giống, nương vào công sức của người làm vườn mà có, thì gọi là y tha khí, y tha khởi. Khởi tức là nó biểu hiện ra, tha là những cái điều kiện khác không phải là bông hường, y là nương vào những cái điều kiện khác mà có. Ví dụ nhìn vào thầy và nhìn cho kỹ thì thấy sư ông, buộc thấy chùa Từ Hiếu, thấy những yếu tố mà không phải là thầy. Và khi mình nhìn thấy được cái tính y tha khởi rồi thì mới nhìn thấy thầy được rõ ràng. Còn nhìn thầy như một cái ngã thì nó chưa thấy thầy. Thì chúng ta nhìn những người xung quanh cũng phải vậy, chúng ta phải nhìn bằng con mắt y tha khởi. Tức là khi nhìn vào A thì phải thấy được những cái yếu tố không A. Và khi mình nhìn khi mà nhìn thấu triệt bằng tính cách y tha khởi rồi thì sẽ khám phá ra được tính viên thành thật. Nature perfection of true reality of suchness, tức là chân như đó. Cái này gọi là Nishpana. Vậy thì khi nhìn vào A, chúng ta có thể bị vướng vào bốn ý niệm ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả, và chúng ta bị A nó lừa gạt. Vậy thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp y tha khởi để nhìn, để thấy được những cái yếu tố không phải là A ở trong A. Thì bắt đầu cái sự thật nó từ từ nó hiện lộ. Và khi ta nhìn cho thấu đáo rồi á, thì cái sự thật tuyệt đối tính viên là nó biểu hiện ra, gọi là chân A. Còn A này là giả A. It's the false A, the true A, the false A, the true A. Và vì vậy cho nên cái công thức của Kinh Kim Cương là nói rằng là trang nghiêm tịnh độ không phải là trang nghiêm tịnh độ, cho nên mới thực sự là trang nghiêm tịnh độ. Mà anh làm cái công việc trang nghiêm tịnh độ mà anh làm với cái niệm ngã nhân chúng sanh thọ giả thì anh chưa thực sự là trang nghiêm tịnh độ. Anh bố thí cũng vậy, anh bố thí, anh trì giới, anh nhẫn nhục, anh tinh tấn, anh thiền định mà kẹt vào bốn tướng đó thì anh chưa phải là thực sự thực tập theo cái công hạnh của vị Bồ Tát. Anh chỉ đi khơi khơi trên mặt mà thôi, để có tiếng khen, để gặt hái những cái lời khen ngợi, những cái danh lợi, chứ không phải là đạt tới cái giải thoát thực sự. Trang nghiêm quả buộc tức không phải là trang nghiêm quả buộc, cho nên mới thật sự là trang nghiêm quả buộc. Thì buộc hỏi liên tiếp hai câu để trắc nghiệm thì thầy Tu Bồ Đề đã nói đúng được. Như thế đó thầy Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát và đại nhân nên phát tâm thanh tịnh theo tinh thần ấy. Nó câu hỏi của thầy Bồ Đề là bạch Đức Thế Tôn muốn thành tựu cái sự nghiệp lớn như là sự nghiệp của Đức Như Lai thì phải phát tâm như thế nào, phải nương tựa vào đâu, thì buộc nói là phải phát tâm vô trụ, phải nương tựa vào cái chỗ gọi là vô tướng. Như thế đó thầy Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát và đại nhân nên phát tâm thanh tịnh theo tinh thần ấy, không nên dựa vào sắc mà phát tâm, không nên dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà phát tâm, chỉ nên phát tâm trong tinh thần vô trụ. Thầy là sắc, bạn cũng là sắc, nhà cửa, vườn tược cũng là sắc. Và vì vậy cho nên khi mình phát tâm, mình đừng có vướng vào những cái hình tướng đó, những hình tướng đó. Có biết bao nhiêu người phát tâm là tại bị thâu hút bởi một cái hấp dẫn lực của sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp, mà không có nhìn thấu được cái chiều sâu của những cái sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, Cho nên sau một thời gian thì có cảm giác là mình bị lừa gạt và mình bỏ cuộc. Ở ngoài đời cũng vậy, mà ở trong đạo cũng vậy. Tại vì tất cả chúng ta là những người muốn đi tìm cái chân, cái thiện và cái mỹ. À, chúng ta có cảm tưởng rằng cái chân, cái thiện, cái mỹ, và cái mỹ đó nó không có trong ta, cho nên ta mới đi tìm. Và chúng ta bị đánh lừa. Chúng ta bị đánh lừa ngoài đời rất nhiều. Rồi khi chúng ta đi vào chùa, chúng ta cũng bị đánh lừa nữa. Tại người ta trình bày ra như là có chân, thiện, mỹ, mà kỳ ở trong không có chân, có thiện, có mỹ gì cả. Và vì vậy cho nên phải nhìn cho sâu, phải nhìn sâu qua, thông suốt, phải đập vỡ được cái vỏ của sắc, của thanh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, để khám phá ra những cái yếu tố đó, những cái yếu tố không phải là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Lúc đó ta mới hiểu được. Và khi mà hiểu được rồi á, thì không cần phải chạy trốn nữa, ta chấp nhận. Tại vì lúc đó ta không có bị lừa gạt nữa. Như thế đó Thầy Tứ Bồ Đề, các vị Bồ Tát và Đại Nhân nên phát tâm thanh tịnh theo tinh thần ấy. Không nên dựa vào sắc mà phát tâm, không nên dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà phát tâm. Chỉ nên phát tâm trong tinh thần vô trụ. Đây là một câu nổi tiếng nữa của Kinh Kim Cương: ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Mình phải học. Là chỉ nên phát cái tâm vô sở trụ. Vô sở trụ tức là không có kẹt vào hết. Vô trụ là không có nương trụ trên những cái đó. Tôi Bồ Đề ơi, Bồ Tát khi phát tâm Bồ Đề vô thượng thì nên buông bỏ tất cả các khái niệm. Chữ khái niệm ở đây là dịch chữ tướng đó. Trong đó có những cái tướng là ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, pháp, phi pháp, tướng, phi tướng. Không nên dựa vào sắc mà phát tâm, không nên dựa vào thanh, hương, vị, xúc, pháp mà phát tâm, chỉ nên phát tâm vô trụ. Như Lai đã nói, tất cả các khái niệm đều không phải là khái niệm. A không phải là A, và tất cả các loài chúng sanh đều không phải là chúng sanh. Tu Bồ Đề, Như Lai là kẻ nói lời chính xác, là kẻ nói lời đúng với sự thật, là kẻ nói lời phù hợp với thực tại, là kẻ nói lời không dối trá, là kẻ nói chỉ nói một lời. Nếu Tu Bồ Đề, nếu có pháp mà Như Lai đã đắc thì pháp ấy không phải thật, cũng không phải hư. Nó có nghĩa là gì? Như Lai có đắc pháp không? Thầy Tu Bồ Đề nói không đắc pháp, không có gì, không có pháp nào. mà đắc hết. Rồi Đức Như Lai có nói rằng nếu có pháp mà Như Lai đã đắc thì pháp ấy không phải thật cũng phải hư. Tại vì hai cái ý niệm thật và hư cũng là hai ý niệm. Cái ý niệm thật nó giúp ta cái tạo thành ý niệm hư, có được cái ý niệm hư, và ý niệm hư tạo thành ra cái ý niệm thật. Trong cái tinh thần của Kinh Kim Cương thì chúng ta thấy là có những cái cặp ý niệm nó đối chọi nhau, có những cái pair of opposites. Như là ngã và không phải ngã, ngã và phi ngã. Ta muốn vượt thoát ý niệm ngã thì ta có thể rơi vào ý niệm phi ngã. Thành ra vấn đề là phải vượt thoát cả hai ý niệm. Có ý niệm nhân và ý niệm phi nhân, người và không phải người. Cái ý niệm chúng sanh và ý niệm không phải chúng sanh. Ý niệm chúng sanh là living being, và ý niệm không chúng sanh là không phải living being, tức là cỏ cây cầm thú, cỏ cây và đất đá. Và chúng ta phân biệt cái đó là hai cái khác nhau. Nhưng mà kể từ hai cái đó nó tương thành, tương dung. Trong cái này ta thấy cái kia, và trong cái kia ta thấy cái này. Cũng như là trong rác ta thấy hoa, và trong hoa ta thấy rác. Ý niệm thọ mạng, ý niệm tướng và ý niệm phi tướng, ý niệm pháp và ý niệm phi pháp, ý niệm sanh và ý niệm diệt, ý niệm tới và ý niệm đi, ý niệm có, ý niệm không, ý niệm một và ý niệm nhiều. Nó có những cái cặp ý niệm, những cái cặp chống đối, pairs of opposite. Và vì vậy cho nên cái ý niệm về thật nó đi đôi với ý niệm hư. Hư là không phải thật, và thật không phải là hư. Và vì vậy cho nên bám víu lấy ý niệm thật cũng là nguy hiểm lắm. Và vì vậy cho nên phải thoát ra khỏi những cái ý niệm, tất cả các cặp ý niệm đối chọi nhau, dầu là ý niệm thật và ý niệm hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát mà còn dựa vào pháp để hiện bố thí thì cũng như đi vào trong bóng tối chẳng thấy được gì. Trái lại, nếu Bồ Tát không dựa vào pháp mà bố thí thì cũng như người có mắt đi trong ánh mặt trời, có thể thấy được mọi hình và mọi sắc. Sắc ở đây tức là những cái mình thấy, pháp đây là những cái mình thấy. Pháp ở đây tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và vì vậy cho nên cái người, cái vị Bồ Tát đích thực mà đang thực hiện bố thí thì nhìn với cặp mắt không có bị ràng buộc bởi tính biến kế chấp, và vì vậy thấy được chiều sâu. Và khi mình bố thí, mình không thấy rằng mình là người bố thí và cái người kia là người được bố thí, và trong đó không có cái sự tự hào, không có đòi hỏi cái sự biết ơn. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc rất lớn. Chúng ta trong chúng ta có những người có cảm giác là mình bị phụ bạc. Cái người kia sống với mình 30 năm rồi, cái người kia đã thề non hẹn biển, đã cam kết sống với mình cho đến đầu bạc răng long. Bây giờ tự nhiên người đó trở dạ, người đó đi theo một người khác, người đó hất mình đi ra ngoài. Và chúng ta lấy làm khổ đau. Chúng ta nói rằng ta là người chung thủy, ta là người không có lỗi lầm, còn người kia là người phù bạc, là người không chung thủy, là người gây ra bao nhiêu lỗi lầm khổ đau. Và tự nhiên trong lòng ta nó sinh ra bao nhiêu là hờn giận. Là tại vì trong cái thời gian mà ta sống với người đó, ta đã không sống được, ta đã không thương được với tinh thần của kênh kim cương. Tuy hai người cùng sống chung, nhưng kỳ thực hai người là hai đạo. Nó bị tách rời ra bởi cái khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sanh, về thọ giả. Và vì vậy cho nên chưa bao giờ chúng ta đã có thể thương người đó và sống với người đó với tinh thần viên thành thật, tức là tinh thần vô trụ. Và vì vậy cho nên sự việc nó đã xảy ra như vậy. Ta thương, nhưng mà ta đòi hỏi người đó phải thương lại. Ta giúp, nhưng mà ta đòi hỏi người đó phải biết ơn. Và ta tính toán từng chút. Và chúng ta có thể đem cái tình thương của chúng ta, đem cái công việc của chúng ta, chúng ta đo, chúng ta cân, để chúng ta nói rằng ta đã làm được cho ngươi, ta đã giúp ngươi, ta đã thương ngươi được mấy trăm gram, được mấy kilo, còn ngươi thì rất là tệ, không có đáp lại được cái tình thương của ta được 1/10 hay là 20%. Trong cái liên hệ của ta với người đó, ta sống như vậy với cái tính cách biến kế. Vì vậy cho nên ta thương không sâu, cái hạnh phúc ta không lớn, ta không có thể trở thành một với người đó. Và vì vậy cho nên hai người nương vào nhau mà vẫn là hai thực thể riêng biệt khác nhau. Ta không là người đó, ta không thấy ta là người đó, và ta không thấy người đó là ta. Ta không thấy được ta, và ta cũng không thấy được người đó. Ta không thấy được rằng hạt giống của sự trung thành ở trong ta tuy là có đó, nhưng mà hạt giống của sự phản bội trong ta cũng đang có đó. Ta không thấy được rằng hạt giống của sự trung kiên, hạt giống của sự phản bội tuy là có trong người đó, nhưng mà hạt giống của sự trung kiên cũng có ở trong người đó. Ta đã sống như thế nào? Lơ đễnh và không có tư tầm những cái hạt giống của sự trung kiên của người đó. Và ta đã cho phép những cái hạt giống của sự phản bội được tư tầm mỗi ngày. Thì cách ta ăn, ta nói, ta đi, ta đứng, ta cười, ta tiếp xử, nó vẫn bị kẹt vào trong cái biến kế. Và vì vậy cho nên cái hạnh phúc nó không có đủ lớn. Để cái tình thương nó không có đủ lớn để nuôi dưỡng ta. là tại vì ta nhìn vào ta như là thực thể A mà ta không có thấy được tính phi A trong ta. Ta nhìn vào người kia như là thực thể A mà không thấy được cái tính phi A ở trong người kia. Do đó cho nên cái nhìn của ta rất cạn cợt, và cái hành xử, tiếp xử hàng ngày của chúng ta cũng rất cạn cợt. Và do đó cho nên cái tình thương cũng như là cái hạnh phúc nó không có được sâu sắc. Và vì vậy cho nên cái sự thay đổi phụ bạc là cái chuyện tất nhiên nó phải xảy ra. Rồi bây giờ đây ta trách móc, ta trách móc người kia. Cố nhiên người kia cũng có chịu một phần trách nhiệm, là trong khi sống thì sống hời hợt, sống không có nhìn sâu. Cũng ta vậy thôi. Nếu ta biết người kia là ta, và ta giữ gìn, ta chăm sóc người kia như là chăm sóc cho chính ta, mà biết đâu là ta đã chăm sóc chính ta, ta cũng không có chăm sóc chính ta. Và vì vậy cho nên ta không có chăm sóc được cho người kia. Tại vì Đức Thế Tôn dạy rằng khi mình chăm sóc được cho mình thì mình cũng chăm sóc được cho người kia. Ta đã không biết chăm sóc cho ta, và vì vậy cho nên ta không chăm sóc được cho người kia. Và vì vậy cho nên những gì đã xảy ra cho người kia tức là cũng do ta mà ra cả. Và vì vậy cho nên cái ý niệm thù hận, đổ lỗi, lên án của ta nó cũng dựa trên cái sự kỳ thị, cái tính phân biệt đến kế, là tại vì chúng ta không có học sống sâu sắc, không có học nhìn sâu sắc vào trong các pháp để thấy tính cách không phải pháp. Trong đó khi chúng ta nhìn vào A, chúng ta không có thấy được những cái yếu tố không A ở trong đó. Và vì vậy cho nên ta không có thấu triệt được cái thực tại chân như của A. Và vì vậy cho nên chúng ta mỗi ngày đều làm ra những cái lầm, nó đưa tới cái kết quả đau thương mà ngày nay ta phải gánh chịu. Thường thường khi mình đau khổ là mình hay trách móc cái người kia, nhưng mà mình không có biết rằng sở dĩ người kia đối xử như vậy là một phần cũng do mình. Người kia chỉ là một cái tấm gương thôi, tấm kính thôi. Nếu mình mỉm cười được thì cái tấm kính nó sẽ mỉm cười trở lại. Thế giới này là một tấm kính, hoàn cảnh này là một tấm kính. Nếu mình mỉm cười được thì thế giới và hoàn cảnh sẽ mỉm cười trở lại. Nếu mình cau có, bực tức, vùng về thì cái tấm kính nó sẽ cau có, nó bực tức, nó vùng về. Tại sao mình không có chịu đựng được cái người đó, trong khi những cái người khác ở trong cùng sống trong một môi trường lại chịu được người đó? Tại sao mình không có ôm được người đó trong khi những người khác ôm được người đó? Có phải là tại vì ta thiếu cái khả năng, ta thiếu cái nhận xét, ta thiếu cái tình thương hay không? Và ta cứ nói rằng những đau khổ ta là do người khác làm ra. Kỳ thực những đau khổ ta là chính do ta làm ra, do cái nhìn cạn cợt của chính ta. Nếu ta nhìn được mà ta hiểu thì ta bắt đầu chấp nhận được, ta thương được. Và khi ta thương được thì từ ánh mắt ta, từ cử chỉ ta, nó phát ra những cái năng lượng rất là tích cực, và nó sẽ thay đổi người đó, và người đó sẽ mỉm cười trở lại với ta được. Và vì vậy cho nên tất cả chìa khóa ở chỗ nhìn sâu, nhìn sâu để thấy được cái phi A trong cái A. Và khi mà bắt đầu thấy được cái phi A trong cái A thì là ta có cái cơ hội thấy được cái A của chân như, cái A của viên thành thật. Điều này không phải là lý thuyết, điều này là cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Ngày xưa Đức Thế Tôn trong thời gian hành đạo cũng như trong thời gian độ đời cũng gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều trở lực. Nhưng Đức Thế Tôn đã vượt qua những cái trở lực đó một cách dễ dàng, là tại vì cái khả năng nhìn sâu của Đức Thế Tôn. Và vì vậy cho nên không có sầu khổ, không có trách móc. Và cuối cùng Đức Thế Tôn đã đổ được những cái người đã từng gây những cái khó khăn, những cái đau khổ cho chính giáo đoàn của Đức Thế Tôn. Những người tạo ra những khó khăn cho giáo đoàn nhiều như là vua A Xà Thế, như là Đề Bà Đạt Đa, mà cuối cùng Đức Thế Tôn cũng độ được. Thì mình là học trò của Đức Thế Tôn, tại sao mình có theo gương đó, mình cứ ngồi đó mà mình lên án, mình buộc tội, mình trách cứ? Và nếu mình tiếp tục như vậy thì làm sao mình có được những cái bước tiến bộ hàng ngày trong cuộc đời tu tập của mình? Và khi mình biết nhìn theo cái phương pháp của Kim Cương, thấy được cái không A, cái A, thấy được cái tự tánh y tha khởi dưới cái lớp màng biến cái chấp, rồi khám phá ra được cái tự tánh viên thành chân như của vạn pháp, thì lúc đó là mình đang đi ở trong cái thế giới của ánh sáng. Và mình không có bị vấp ngã. Nếu mình không có cái nhìn đó thì như là mình đang đi trong bóng tối. Và cố nhân đi trong bóng tối sẽ vấp ngã, sẽ tạo ra khổ đau cho mình và cho những người khác. Nếu Bồ Tát còn dựa vào pháp mà thực hiện bố thí thì cũng như đi trong bóng tối chẳng thấy được gì. Trái lại, nếu Bồ Tát không dựa vào pháp mà bố thí thì cũng như người có mắt đi trong ánh mặt trời có thể thấy được mọi hình và mọi sắc. Tôi Bồ Đề, các vị đừng bảo Như Lai có ý niệm ta sẽ độ chúng sanh. Tôi Bồ Đề đừng nghĩ như thế. Tại vì sao? Sự thật thì không có chúng sanh nào để cho Như Lai độ. Phải Như Lai độ chúng sanh, nhưng mà Như Lai không bị kẹt vào cái ý niệm ta là người độ và chúng sanh là người bị độ. Nếu Như Lai nghĩ là có thì Như Lai đã vướng vào khái niệm ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả rồi. Tôi Bồ Đề, cái mà Như Lai nói là ngã vốn không phải là ngã mà người phàm phu lại cho là có ngã. Này Tu Bồ Đề, kẻ phàm phu đó Như Lai không cho đó là phàm phu, cho nên mới gọi họ là phàm phu. Cái kiểu này nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. A không phải là A thì mới là A. Phàm phu là gì? Phàm phu là những cái người không có biết đạo lý. Những cái người không có trí tuệ, mình gọi họ là phàm phu. Nhưng mà mình không hề có cái tâm niệm khinh bỉ hoặc là kỳ thị họ. Tại mình biết rằng sở dĩ mà họ phàm phu như vậy là cũng do mình mà thôi. Mình đã làm gì để giúp họ, để họ thoát ra cái hoàn cảnh phàm phu của họ? Nếu người kia thiếu học, nếu người kia vướng vào vòng ma túy, nếu người kia vướng vào cái vòng tù tội, du đảng, thì cũng tại vì mình một phần nào đó. Tại vì chúng ta đã tổ chức xã hội như thế nào, chúng ta đã chăm sóc tuổi trẻ như thế nào để tuổi trẻ nó lâm vào cái tình trạng xì ke, ma túy, du đảng. Vì vậy cho nên nhìn những cái người phàm phu, mình thấy họ là phàm phu, nhưng mà mình vẫn thương họ, mình vẫn thấy họ là mình, và mình đem hết cái tâm mình để giúp họ. Nhìn vào những tuổi trẻ du đảng, xì ke, ma túy, mình cũng biết họ là du đảng, xì ke, ma túy, nhưng mà trong tâm mình không có cái sự giận hờn, không có cái ý muốn trách phạt, không có cái ý hướng kỳ thị và khinh bỉ, mà biết rằng sở dĩ những người đó mà như vậy là tại vì cái hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh giáo dục nó như vậy, cho nên họ mới trở lại như vậy. Vì vậy cho nên hoàn toàn đối với những người phạm phu đó, những cái người thấp kém đó, mình không có một cái ý niệm khinh bỉ, kỳ thị, mà trái lại mình hiểu và mình thương. Đó là nhờ nhìn vào A mà thấy được cái không A, cho nên mới thực sự thấy được A. Cái câu này nếu mà mình đọc cho kỹ thì mới thương Đức Thế Tôn lắm. Này Tu Bồ Đề, kẻ phàm phu đó, Như Lai không cho đó là phàm phu, dầu là Như Lai gọi đó là phàm phu. Nó có cái tình thương, nó có cái sự hiểu biết sâu ở trong đó, không có khinh bỉ, không có trách móc, biết rằng người phàm phu đó là mình, tại mình đã không có làm hết sức mình, mình đã không có cố gắng, cho nên mới có ra những cái người phàm phu như vậy. Và bổn phận của mình là phải giúp những phàm phu đó, những người phàm phu đó như là tự giúp lấy mình mà thôi. A không phải là A, cho nên mới thật sự là A. Tu Bồ Đề nghĩ sao? Có nên quán tưởng Như Lai qua 32 tướng hay không? Thường là chúng ta có quán tưởng nhầm Bụt. Và tại những khi mà chúng ta sầu khổ, những khi mà chúng ta sầu khổ, chúng ta thất vọng, chúng ta giận hờn, thì chúng ta ngồi lại mà quán tưởng Đức Như Lai với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì ta thấy trong lòng nó dịu lại. Cái đó gọi là quán Phật, quán tưởng, quán tưởng niệm Phật. Thì đó là cái chuyện mà các Phật tử thường hay làm. Mỗi khi mà buồn bã, đau khổ thì vào trong chùa ngồi mình nhìn tượng Đức Thế Tôn, hoặc là ngồi dưới gốc cây rồi hình dung ra cái thế ngồi của Đức Thế Tôn với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì trong lòng nó nhẹ đi nhiều. Thành ra thầy Tu Bồ Đề có cái thói quen, có cái tập quán làm như vậy. Cho nên thầy trả lời rất là gấp, thầy nói dạ vâng, thưa vâng, phải dùng 32 tướng mà quán Như Lai. Thì Bụt mới cười nói, trật rồi, nếu mà sử dụng 32 tướng mà quán Như Lai thì một vị Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Như Lai sao? Tức là anh bị kẹt vào tướng rồi. Thành ra thầy Tu Bồ Đề kẹt cứng. Cho nên thầy nói, Thế Tôn, con hiểu lời Bụt dạy rồi, không nên dùng 32 tướng mà quán Như Lai. Phải thấy Như Lai qua 32 tướng, nhưng mà phải thấy được Như Lai ngoài 32 tướng. Và phải thấy Như Lai trong cùng khắp. Lúc bây giờ Thế Tôn mới nói lên bài kệ này: tìm ta qua hình sắc, cầu ta qua âm thanh, là kẻ hành tà đạo không thể thấy Như Lai. Đây là một bài kệ rất nổi tiếng, và vì vậy cho nên các cô các chú cũng phải học thuộc lòng. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Thank you.
nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng tiếng Như Lai. Nếu mà lấy cái sắc mà thấy tôi, tức là muốn nhìn tôi qua cái hình sắc, dĩ âm thanh cầu ngã là muốn tìm tôi qua âm thanh, thì đó là những người thì nhân là cái người đó hành tà đạo, tức là đi trên con đường tà, wrong path. Những người đó không có thấy được Như Lai, bất năng kiến Như Lai, không có khả năng thấy được Như Lai, tức là phải vượt khỏi sắc, phải vượt khỏi âm thanh, phải vượt khỏi hương sắc thanh hương vị xúc và pháp. Thành ra sắc và thanh đây là đại diện cho sáu trần, tại vì sáu trần là sắc thanh hương vị xúc và pháp, và pháp là những khái niệm. Tu Bồ Đề, thầy đừng nghĩ rằng Như Lai đạt tới qua vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không cần tới các tướng một cách đầy đủ. Đây là lời căn dặn của Bụt. Hồi nãy giờ Bụt có nói rằng mình đừng bị kẹt vào tướng, tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng sanh, tướng diệt, tướng có, tướng không, tướng đi, tướng tới, tướng một, tướng nhiều, tướng pháp, tướng pháp, tướng tướng, tướng phi tướng. Rồi mình có cảm tưởng là tướng là nguy hiểm, cho nên mình phải chạy, mình phải hủy bỏ tất cả các tướng. Và điều đó là một điều nguy hiểm. Cho nên Bụt dạy rằng tôi mà thành đạo được là cũng nhờ các tướng đó, đó. Đừng có nghĩ rằng Như Lai đạt tới quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không cần tới các tướng một cách đầy đủ. Tướng nào tôi cũng cần hết, chỉ có một cái là tôi không bị kẹt vào các tướng thôi, nhưng mà tôi rất cần tướng. Tu Bồ Đề đừng nghĩ như thế. Tu Bồ Đề, thầy đừng nghĩ là khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ta phải coi các pháp là hư vô đoạn diệt. Và có một thời mà người Tây Phương học giả nói đạo Bụt là chỉ dạy cái chuyện annihilation và nothingness thôi. Mà trong 2600 năm thì có rất nhiều người nghĩ rằng Đức Thế Tôn dạy là cái mục đích của chúng ta là đi tới cái sự đoạn diệt hoàn toàn, total annihilation, không có gì hết. Tại vì chỉ vì là Đức Thế Tôn dạy chúng ta đừng kẹt vào tướng, và do đó cho nên họ cứ nghĩ rằng Đức Thế Tôn, mục đích của Đức Thế Tôn là đi đưa tới cái chuyện hủy diệt hoàn toàn, total annihilation, tiếng Việt gọi là đoạn diệt, không còn cái gì nữa hết. Cái mục đích của mình là đi tới cái chỗ không còn gì nữa hết, hoàn toàn cắt đứt, không còn gì nữa hết. Thầy đừng nghĩ là khi phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ta phải coi các pháp là hư vô, là đoạn diệt. Hư vô tức là non-being, nó ngược với being, tại vì hư non-being cũng là một tướng, phải vượt cái tướng non-being nữa. Đoạn diệt tức là annihilation, tức là không còn cái gì nữa hết, hoàn toàn không còn gì nữa hết. Đừng nghĩ như thế. Kẻ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác không chủ trương rằng các pháp là hư vô hay đoạn diệt. Có những cái câu kinh rất rõ ràng như vậy mà tại sao người ta vẫn tiếp tục nghĩ rằng đạo Phật là chủ trương đi tới cái hư vô và đoạn diệt. Bây giờ chúng ta trở lại cái bông hương. Chúng ta thấy bông hương là một cái tướng, là chúng ta nói đừng có bị kẹt vào cái tướng bông hương. Nhưng mà cái tướng bông hương rất là quan trọng. Nhờ cái tướng bông hương mà ta bắt đầu, ta nhìn sâu vào và ta thấy được những cái yếu tố không phải bông hường trong bông hường. Ta nhìn vào bông hường mà ta thấy được ánh sáng mặt trời, phải không? Ta nhìn, ta thấy được đám mây, ta thấy được đại địa, ta thấy được những cái chất những cái chất khoa học ở trong đất. Ta thấy được trời, ta thấy được đất, ta thấy được người, ta thấy được cả vũ trụ, là chỉ nhìn qua cái tướng của bông hồng thôi. Vậy thì cái tướng bông hồng là cần lắm. Chỉ cần đừng có kẹt vào cái tướng bông hồng thôi. Nhưng mà cái tướng bông hồng rất cần để chúng ta nhìn, để chúng ta thấu triệt được. Vì vậy cho nên cái chủ đích không phải là nói rằng cái bông hồng không có đó. Không phải là nói cái không bông hồng không có đó. Chúng ta thường đọc là không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có miệng, không có đắc, không có sở đắc. Thì chúng ta nghĩ rằng mấy cái đó là đều không có hết. Nhưng kỳ thực nó không có, nghĩa là nó không có thật. Cái A mà ta thấy đó, nó là lừa gạt. Vì vậy cho nên phải nhìn sâu vào cái A để thấy cái không A. Và khi mà thấy được không A rồi thì ta mới nhận thức được cái chân thật của cái A. Và vì vậy cho nên tướng rất cần. Đừng nghĩ rằng Như Lai đạt tới quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác mà không cần tới các tướng một cách đầy đủ. Như Lai cần hết tất cả các tướng. Phải Như Lai nói rằng mình phải đi tìm cái phi tướng, tại phi tướng là một cái tướng. Bởi vì vậy cho nên Như Lai không có bỏ cái gì hết. Không có chạy trốn cái gì hết. Như Lai nhận sự có mặt của các tướng. Và Như Lai không bị kẹt vào bất cứ một tướng nào. Tại vì Như Lai có khả năng nhìn sâu vào lòng các tướng và thấy được tính phi tướng của nó, tức là tính y tha khơi của nó. Và vì vậy cho nên Như Lai có cái thấy, có cái tuệ giác. Và tuệ giác đó giúp cho Như Lai giải thoát khỏi những buồn, giận, trách móc, oán cường. Và vì vậy cho nên tất cả cái giáo lý của Bụt là nằm ở chỗ là phải nhìn sâu, looking deeply. Và looking deeply tức là thiền quán. Nhìn sâu để thấy được tự tánh y tha khởi. Càng nhìn sâu vào tự tánh y tha khởi thì càng thoát ra khỏi cái tính biến cái chấp. Và khi thấy được toàn diện tính y tha khởi rồi thì đồng thời ta thấy được tính viên thành của vạn pháp. Sau khi nghe Bụt nói kinh này, thượng tọa Tu Bồ Đề và các vị khất sĩ, nữ khất sĩ Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và tất cả các giới trời, người và Atula đều rất hoan hỷ, tin tưởng và tiếp nhận để thực hành. Chúng ta biết rằng kinh Kim Cương trong nghi thức này là kinh Kim Cương rút ngắn. Rồi chúng ta có thể học toàn văn kinh Kim Cương trong cái cuốn Kim Cương Gươm Báo Các Đức Phiền Não. Hiện bây giờ đã có bằng tiếng Pháp, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Đức và bằng nhiều thứ tiếng khác. Thì sau chúng ta sẽ học về Kinh Thương Yêu, cũng là được tụng vào sáng thứ hai. Nhưng mà chiều thứ hai thì chúng ta sẽ học về Kinh Hoa Nghiêm, Mười Nguyện của Phổ Hiền. Và kinh này các sư cô sư chú có thể học chung với cái bạn Chữ Hán. Mình có hai trang. Thành ra xin quý vị làm photocopy bản Chữ Hán, và thầy cũng có bản phiên âm ở đây nếu quý vị cần cái bản phiên âm. Và kinh mười nguyện phổ hiền này nó nằm ở trong Hoa Nghiêm. Quý vị ráng học chữ Nho cho khá khá, cuối khóa thầy sẽ mở một kỳ thi, thầy sẽ đọc một bài chính tả chữ Nho. Cho những người nào mà không lỗi sẽ được thưởng, những người nào mà có nhiều lỗi thì không có bị phạt. Sắp mới lạnh cái này các hả?